Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với nhóm 12. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có nhiều môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon. Thấy vậy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc lóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta vẫn nghe gọi là tám mối phúc thật, đúng không? Mấy bà còn nhớ kinh tám mối phúc thật không? Phúc thật tám mối.
Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật.
Vì chừng bây giờ mà còn có những người mà thuộc được những câu bổn, thuộc được những câu giáo lý, thuộc được bảy thưa người có 14 mối, rồi 10 điều răn, 6 luật Đức Chúa Trời, 7 phép bí tích, vân vân. Những câu kinh, những câu bổn thuộc lòng như vậy quý lắm thưa anh chị em. Bây giờ có nhiều người không thuộc, vì có khi đi học giáo lý thì học về kinh thánh cũng tốt thôi, rồi suy niệm, rồi chia sẻ cũng tốt thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa vẫn phải có cái gì đó nằm lòng, vẫn phải có cái gì thuộc lòng. Vì những cái gì mình suy niệm, mình suy nghĩ, suy tư, rồi nó cũng dễ trôi theo năm tháng. Còn cái gì thuộc lòng thì nó nằm lại ở trong ký ức, nó nằm lại trong bộ nhớ. Và khi cái gì nó nằm trong bộ nhớ thì mình mới nhớ mà đem ra thực hành. Cho nên ngày mai các em ở đây sẽ đi học giáo lý trở lại sau 2 tuần lễ nghỉ Tết. 7 giờ sáng các em đi học, chúng tôi lo phần sữa cho các em uống, ăn sáng cho các em. Rồi các em vào có lớp giáo lý, khai tâm, rước lễ, thêm sức và bào đồng. Trước thì có các sơ giúp, còn bây giờ thì các sơ La San đã rút rồi. Bây giờ chúng tôi đang tạm nhờ các thầy. Bây giờ nếu mà có các sơ nào, các dòng nào đến mà hy sinh, dấn thân mà phục vụ tại giáo điểm tin mừng này, chịu thương, chịu khó để mà loan báo tin mừng, để phục vụ cho những người nghèo đúng nghĩa của người tu, thì phần mà chỗ ăn, chỗ ở, mọi cái thì chúng tôi lo hết cho các sơ. Không còn phải lo cái chuyện về vật chất chỗ ăn chỗ ở, để chỉ còn một cái việc duy nhất là lo loan báo tin mừng, lo loan báo lòng thương xót Chúa, lo dạy giáo lý, lo chăm sóc phần linh hồn, lo chăm sóc nhà Chúa. Ước mong có những tu hội, có những dòng nữ dấn thân đến với giáo điểm tin mừng để loan báo lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cứ một tràng pháo tay để chúng ta đón chào các sơ ngày nào đó sẽ đến. Còn nếu mà không có ai thì một mình tôi cũng cứ vậy phải cày thôi. Cày và mình thấy rằng đó là cái phúc. Phúc cho những ai bị bách hại vì nước trời. Phúc cho những ai bị vất vả vì nước trời. Mình cảm thấy đó là cái phúc, chứ không cảm thấy đó là cái họa. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta không có nghe là 8 mối phúc thật, mà chỉ có mấy phúc thôi. 4 mối phúc và 4 mối họa. Anh chị em nghe lại để nhớ nha. Một cái nào là phúc thì các em cầm, các bạn cầm cái quạt giơ lên. Còn cái nào mà khốn thì mình đập xuống nha. Thứ nhất là Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói. Khi mà nói cái điều gì quan trọng, khi mà nói cái điều gì mà cần phải cho người ta chú ý, thì nhìn thẳng vào người ta mà nói. Ngước mắt lên nhìn vào các tông đồ. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi đối thoại với nhau cũng vậy. Hãy cứ nhìn thẳng vào mặt nhau mà nói. Đừng có lấm la lấm lét, đừng có sầm xà sầm xì, đừng có nói sau lưng. Vì nhìn thẳng vào mặt nhau mà nói, có nói sau lưng được đấy hay không? Không. Cho nên tính tôi là cái gì cũng cứ như ruột, thẳng như ruột ngựa. Có gì thì cứ nói thẳng, nói thật, cho dù sự thật có mất lòng cũng chấp nhận. Còn hơn là nói để mà lấy lòng, chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng. Còn hơn là chỉ nói cho người ta vui lòng, người ta vui lòng nhưng mà không có lợi ích gì cho phần hồn người ta, thì ăn thua cái gì. Cũng giống như anh chị em đến đây suốt từ lúc 1 giờ cho đến 4 giờ rưỡi, chúng ta đã có gần 4-5 tiếng cầu nguyện, đặt tay và anh chị em lần Chúa Minh Côi, Chúa lòng thương xót. Có thể một số người, một số các bạn bảo sao mà cha nghiêm khắc bắt mọi người phải ngồi trật tự đâu vào đó. Sao mà ở đây cầu nguyện nó vui thì vui nhưng mà vẫn phải nghiêm trang nghiêm chỉnh. Lên đặt tay cầu nguyện là xếp hàng kẻ trước người sau thứ tự, chứ không có bắt nhà bắt nháo. Đến đây là nơi hành hương lòng thương xót Chúa, thì đúng cái nghĩa là hành hương là phải hành xác, là phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận hãm mình, chấp nhận đi vào kỷ luật, chấp nhận đi vào trật tự, chấp nhận đi vào khuôn khổ. Và như vậy mọi cái nó hài hòa, mọi cái nó tốt đẹp. Có thể anh chị em không vui, không thích khi thấy tôi hay nói thẳng, nói thật chuyện đó. Nhưng thà như vậy mà đại đa số những người khác đến đây cảm thấy cầu nguyện nó có bầu khí vui tươi nhưng mà vẫn trật tự, có cái sự yên tĩnh mặc dù vẫn là sống động. Không có, hai cái nó không có ngược với nhau. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta nghe có 8 mối phúc và 4 cái khốn, 4 cái họa cho những người mà sống điều đó. Thứ nhất là Đức Giêsu ngước mắt nhìn và nói: phúc cho anh em là những người nghèo khó. Phúc cho anh em là những người vì nước Thiên Chúa là của anh em với của họ gì nữa, của mình mà. Phúc cho anh em là những người vì nước Thiên Chúa là của Rồi cái thứ hai, phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói khát. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải
đói khát,
vì anh em sẽ được Thiên Chúa cho no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải vì sẽ được Thiên Chúa cho. Đó là cái phúc thứ mấy? Cái phúc thứ ba, phúc cho anh em là bây giờ đang phải khóc lóc. Phúc cho anh em là bây giờ đang phải vì anh em sẽ được vui cười. Đó là ba cái nó ngược nhau. Thứ nhất là nghèo khó thì sẽ được no đầy. Thứ hai là đói thì sẽ được no lòng. Thứ ba là khóc lóc thì sẽ được vui cười. Chúng ta thấy bốn cái ba cái cặp đó nó nghịch với nhau. Và thêm một cái cặp thứ tư là phúc cho anh em vì con người mà người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và xóa tên anh em. Khủng khiếp. Vì danh Chúa mà người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và xóa tên anh em như đồ xấu xa. Ai trong chúng ta đã có kinh nghiệm đó? Vì danh Chúa, tôi cảm nhận được điều đó rất chính xác. Vì lòng thương xót Chúa, vì loan truyền lòng thương xót Chúa, vì lo cho công cuộc lòng thương xót Chúa, mà suốt nhiều năm, trong đó có 3 năm là bị oán ghét, bị khai trừ, bị sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Trong nhà dòng không còn có tên Trần Đình Long, mọi cha khác đều có tên, tôi không có tên khách khứa gì cả. Bị khai trừ, không ai thèm nói năng, không ai còn ngó ngàng gì tới, không có sử dụng gì tới cái thằng Trần Đình Long cả. Và đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi. Nghe tên có Trần Đình Long đến là người ta xua đuổi. Người ta sợ như là sợ cái thằng hủi, sợ như sợ thằng cùi. Vì lòng thương xót Chúa mà người ta nói rằng là bìa cứ đừng nói về lòng thương xót Chúa, đừng rao giảng lòng thương xót Chúa, sẽ được người ta đón rước, sẽ được người ta cho đi dạy học, sẽ được người ta cho chức vụ, sẽ được người ta cho đi coi sứ, sẽ được người ta cho đủ mọi thứ. Nhưng tôi nói thà mất hết tất cả còn hơn là mất lòng thương xót. Thà bỏ hết tất cả còn hơn bỏ lòng thương xót. Cho nên cho dù có đưa súng mà dí vào đầu tôi vẫn cứ lòng thương xót rồi nổ. Sướng không? Sướng chứ, sướng chứ, có gì đâu mà sợ. Cho nên là bao nhiêu cái đe dọa, bao nhiêu cái dụ ngọt, bao nhiêu là cái mối khốn nạn, khốn khổ, khốn cùng nó đổ xuống trên đầu chỉ vì lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, thì phần thưởng ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Cho nên Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, cái phần thưởng không bao giờ thấy ở đời này, nhưng phần thưởng là ở đời sau. Không bao giờ mà Chúa cho họ thấy được cái kết quả, cái thành quả lúc họ còn đang sống. Một nữ tu Faustina, một cha Sopoko là linh hướng của Faustina, một người thì được phong thánh, một người thì được phong á thánh. Faustina và Sopoko, Faustina nói với Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, tại sao mà Chúa gọi, Chúa dùng cha ấy, cha Sopoko để làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, mà sao Chúa đặt quá nhiều trở ngại, cha ấy bị quá nhiều chống đối, bị quá nhiều sự phỉ báng và loại trừ? Thì Chúa nói rằng là những con người đi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa đều có cái kết quả là như thế. Họ không bao giờ được nhìn cái thành quả ở đời này, mà chỉ khi nào họ về thiên quốc, đời sau họ sẽ thấy được cái thành quả đó. Và Chúa nói với Faustina rằng là công cuộc loan truyền lòng thương xót của con không chấm dứt ở đời này, mà còn kéo dài mãi ở đời sau. Cho nên là khi tôi lựa chọn cái con đường lòng Chúa thương xót, tôi đọc lại cái mối phúc thứ tư này, khốn cho anh em, phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta chỉ vả, loại bỏ, xóa tên và xua đuổi anh em như đồ xấu xa. Hãy vui mừng. Vui nổi không? Không. Vui gì nổi thưa anh chị em. Đi đâu cũng bị loại trừ, đi đâu cũng bị khai trừ. Vui nổi không? Không. Nhưng tin vào lời của Chúa, tin vào lời của Chúa, anh em mới vui mừng. Vì sao? Vì phần thưởng lớn lao dành cho anh em ở trên trời. Có mất mát gì đâu mà không vui, có thiệt thòi gì đâu mà không vui, có mất suốt cả cuộc đời này mà được hạnh phúc đời sau, ngu gì mà không vui, ngu gì mà không mất, được lời lãi thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Và bây giờ bốn cái phúc đó đi ngược lại bốn cái khốn. Bây giờ khốn cho các người, anh chị em đập xuống, khốn cho các người, đập mạnh xuống, khốn cho các người là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được an ủi của mình rồi. Người giàu có là họ đã được phần của mình rồi, cho nên khốn cho các người là những kẻ giàu có. Ai giàu có giơ tay. Sợ quá đem của cải chôn hết. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Cái thứ hai, khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Cái khốn thứ ba, khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ, các ngươi sẽ phải khóc than. Đó là cái khốn thứ ba. Thứ bốn, khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là bốn cái khốn. Khốn vì giàu có, khốn vì no nê, khốn vì vui cười, khốn vì được ca tụng. Tại sao khốn? Có phải giàu đó là khốn chưa? Chưa. Nhưng mà vì giàu có mà không biết xót thương người khác thì thật là khốn cho người. Giàu mà chỉ biết hưởng thụ không đi phục vụ thì là khốn cho người. Giàu mà kiêu căng rồi khinh thường người nghèo thì khốn cho người. Sợ chưa? Muốn giàu nữa không? Vẫn muốn. Mình giàu nhưng mà mình vẫn thương người được không? Mình giàu mà mình biết chia sẻ cho người khác được không? Mình giàu mà mình biết quan tâm đến người khác được không? Vậy thì mình khốn hay phúc? Khốn hay phúc? Khốn hay phúc? Và thứ hai là khốn cho các ngươi là những người đang được no nê. Khốn cho các ngươi là những người đang được no nê, vì các ngươi no nê mà không biết nghĩ đến người khác thì thật là khốn cho người. No nê hưởng thụ mà không biết chia sẻ cho người nghèo là khốn cho người. No nê rồi ăn no gì đó khó kính mến, ăn no khó kính mến, có không? Rồi căng da bụng nó trùng da mắt, có không? Biết căng da bụng trùng da mắt là sao không? Là ăn nó no căng da bụng thì nó trùng da mắt. Ăn no xong rồi kêu mà ăn căng da bụng trùng da mắt là vì như vậy. Cho nên đó là khốn cho người là những người cứ ăn no nê, ăn căng da bụng thì nó trùng da mắt, ăn no khó kính mến thì thật là khốn cho người. Được mất rồi. Thứ ba là khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang vui cười. Người ta đang khóc lóc mà mình vui cười thì thật là khốn cho người. Người ta đang đau khổ mà mình vui cười thật là khốn cho người. Người ta đang thiếu thốn mình không biết chia sẻ cho người khác mà mình cứ cười thì thật là khốn cho người. Rồi thứ bốn là khốn cho các ngươi bây giờ đang được mọi người ca tụng, úi rồi cho lòng, úi rồi cho lòng, thật là khốn cho cha lòng. Khốn đấy, đừng có tưởng ngon đâu, Đừng có tưởng người ta Giê-xu cha mà vinh vinh báo báo lên. Thật là khôn cho cha lòng. Nói to lên, thật là thật là đó. Đúng vậy đó chị, nó bị cám dỗ dễ lắm. Người ta ca tụng mình sướng lắm, nó cho đi tàu bay giấy. Hôm nay nó tung hô, mai nó đã đảo mấy hồi đâu. Cho nên các ngôn sứ giả cũng đã được ca tụng như vậy. Vì thế mà thưa anh chị em, hôm nay các bạn trẻ đến đây, các bạn thấy là trên cuộc đời này ai cũng thích được no nê, ai cũng thích được tiền của, ai cũng thích được vui cười, ai cũng thích được ca tụng. Vậy mà các bạn đến đây ngược hoàn toàn, không có ham hố tiền của, không có ăn chơi no nê, không có vui cười phè phỡn, và không có ham danh, ham lợi, ham chức, ham quyền. Đấy là các bạn mới thực là người có phúc. Cho nên tôi nói với các tu sĩ đến đây phục vụ, nếu mà có dòng tu nào, dòng nữ nào mà các sư mà dấn thân đến đây phục vụ thì phải là những người hoàn toàn dấn thân phục vụ, chịu thương chịu khó, cũng như các thầy đang giúp ở đây. Tôi nói phải chịu thương chịu khó, phải chịu vất vả. Ăn Chủ nhật ăn từ lúc 10 giờ sáng mà đến 10 giờ đêm mới được ăn, cũng ráng mà chịu. Chứ đừng có kêu ca gì cả. Đi tu mà hơi một tí kêu ca, đi tu mà hơi một tí là sợ khổ, đi tu mà hơi một tí là than thân trách phận, làm sao mà tu được. Cho nên mình thấy rằng là đến đây mà có được những dòng nữ, dòng tu nào dấn thân vào cánh đồng truyền giáo tại giáo điểm Tin Mừng này mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì những người đó, dòng tu đó khốn hay phúc? Phúc hay khốn? Bắt đầu không biết phúc hay khốn nữa. Phúc hay khốn? Nếu mà nhìn bằng con mắt trần gian là khốn. Đến đây vất vả, đến đây cực nhọc, đến đây lam lũ thì thật là khốn. Nhưng đến đây cảm nhận được lòng thương xót Chúa, trong mồ hôi, trong nước mắt, trong vất vả đó vẫn có nụ cười, vẫn có ân sủng, vẫn có tình thương, vẫn có lòng thương xót thì thật là Giê-xu phúc yếu vậy. Sao mà sơ nào dám đến đây thì thật là không thấy sơ nào giơ tay, không thấy sơ nào giơ tay thì thật là thật là phúc. Vì người giáo dân họ còn dám hy sinh như thế này, tại sao mình là linh mục tu sĩ mà không dám dấn thân phục vụ những con người đã đến đây như vậy? Tại sao người giáo dân mà họ còn dám là hiến đất để làm đường, dâng nhà cho nhà Chúa, mà mình là nữ tu mà lại lấy nhà Chúa làm nhà riêng của mình được thì thật là khốn. Thì thật là khốn. Rồi một linh mục mà lại dám lấy đất của chung mà cho người ta, hoặc là của chung mà dành làm của riêng của mình thì thật là khốn. Vì cho dẫu rằng tôi đến đây, tôi có bỏ ra mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa, tôi đứng tên của tôi chỉ là về mặt pháp lý mà thôi. Pháp lý mà thôi, còn trước mặt Thiên Chúa và trước mặt giáo hội, đó là tài sản của giáo hội, tài sản của giáo phận, không được phép lấy mà cho người khác, và cũng không được vỗ ngực xưng tên trước nhà nước rằng đó là của tôi, vì sổ đỏ là của tôi. Tôi chỉ là người đầy tớ đứng tên mà thôi, còn ông chủ đó là Thiên Chúa, và người quản lý là giáo hội, giáo phận, chứ không phải là cá nhân của tôi, mà dám vỗ ngực xưng là đấy là đất của tôi, đấy là nhà của tôi. Và cái vì tôi có cái sổ đỏ, đâu có phải vì sổ đỏ đó mà tôi có quyền chiếm cái nhà đó, chiếm cái đất đó là của mình thì thật là khốn cho tôi, khốn cho cha lòng thì thật là khốn cho cha lòng. Đúng, thật là khốn cho tôi, khốn vô cùng, khốn khổ, khốn nạn nữa là khác. Vì cái tội đã không dám sống khó nghèo, không dám buông bỏ mà chỉ lo chiếm hữu cho mình, chỉ lo giữ cho mình. Một người đi tu rồi mà cứ lo giữ đất, giữ nhà, giữ cửa cho mình. Một người đi tu rồi mà không thoát được cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi người mong bước vào thì thật là khốn cho tôi. Thôi khốn đủ chưa? Đủ chưa? Đủ rồi. Rồi mời chị em, ai là các bạn trẻ nào đâu? Các bạn trẻ nào muốn lên làm chứng cho Chúa đâu? Mời bạn.
Dạ thưa cha, con cảm ơn.
Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn là con nghiện ma túy 7 năm này cha.
Con được ơn là con nghiện ma túy 7 năm. Đó là ơn, có phải là ơn không? Không, cái ơn là sau 7 năm nghiện ma túy con đã.
Dạ thưa cha, con hồi hộp quá, con xin lỗi các đoàn.
Không, hồi hộp với mê là đúng chứ. Còn nếu mà ông nói ngon quá cuối cùng mà thành thuộc lòng, thực sự ra là anh ấy đang cảm nhận rằng 7 năm chìm ngập trong ma túy, mà bây giờ được lên đây làm chứng, có nghĩa là anh được thoát rồi. Cho nên anh ấy bảo là con được ơn là ơn như vậy. Nhờ đâu mà anh được thoát được cái ma túy sau 7 năm anh chìm ngập trong đó?
Dạ thưa cha, tại ở chỗ con thì hàng tháng thì có các bác, các chị, ông đoàn cũng đi vậy là kêu con đi, con cũng được nghe cái máy của cha rồi. Con về con mở tivi, hôm con lên đây thì con hôm gần Tết thì con
to lên, nó to lên.
Con lên đây xong là con tính to con lên, con vào được cha đặt tay mà con không được. Con nghĩ bảo bây giờ thôi thì con lấy nước thánh về con uống thì con tin chắc cũng khỏi. Vậy xong con tính mà để đặt cha đặt tay mà con không được đặt tay, xong con lễ xong rồi con về luôn.
Rồi sau đó là sao?
Dạ sau đó là con về nhà, con nghe lời thấy cha nói và giờ mình phải đi giúp những người ta. Thì con bảo là thôi bây giờ con đã được Chúa sở chạm đến con rồi, thì con giờ con đi cứu những cái người mà cùng hoàn cảnh như con. Thì con bảo là con thấy người ta đang cầm kim người ta chích, thì con bảo bây giờ các anh các chị có muốn tới đấy đấy không, thì người ta không tin con. Con bảo con tính cầm một kim con chặt con mất đi, con nghĩ là chắc Chúa cho con một cái sức mạnh đấy rồi. Con nói nhà con này không tin. Con bảo nhà con bảo nếu anh đến đấy chắc anh lại dính vào nữa đấy. Con bảo thì cái đấy chỉ chắc Chúa cho anh kiếm được như vậy thôi. Còn anh nghĩ thì nếu anh làm được thì là cái lòng tốt. Thì con cứ vậy con đi. Con về xong đi xưng tội với cha. Cha bảo chứ con đã bị vậy, tốt nhất con đừng có đi. Con này không phải là con không tin cha. Con bảo nếu con có sức mạnh là như vậy rồi, con đã được cái ơn vậy rồi. Con bảo con cứ đi thử coi chẳng phải không. Mà con đi thưa cha, con không có bị gì, con không có thèm hết vậy ạ.
Thế anh chị em, nếu đã gọi là đất thánh thì những người đến đó sẽ cũng được làm thánh. Mình đến cái đất thánh, mình đặt tất cả niềm tin vào đó, thì nguyên cái việc mà anh chị em hiện diện ở đây đã là cái ơn rồi. Đến được đây là một ơn chứ không phải là chuyện tình cờ ngẫu nhiên gì cả. Tại sao bao nhiêu người khác, cả bao nhiêu triệu người Công giáo, mà tại sao chỉ có những con người này đang được hiện diện ở đây? Đó là cái ơn. Cho nên khi anh chị em đến đây là ơn, và đến đây thì được ơn. Được ơn đó có thể Chúa ban nhiều cách khác nhau. Có những người thì phải đặt tay, có những người thì chỉ cần uống nước, có những người thì chỉ cần sờ chạm vào tượng lòng thương xót, có những người thì chỉ cần cầu nguyện trước thánh thể. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết tất cả là phải có lòng tín thác. Quan trọng hơn hết là có lòng
tín thác.
Mãi lên, quan trọng hơn hết là phải có lòng
tín thác.
Nếu anh chị em đến đây mà không tín thác, chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Nếu các bạn đến đây mà không tín thác, chỉ đến cho nó vui, cho nó có tụ, tấp tỉnh người đi, tớ cũng đi, cũng lều, cũng trõng, cũng đi thi, thì không có ơn ích gì cả. Nhưng mà đến đây rồi, các bạn thấy được cả một cái bầu khí linh thiêng, sống động, hồn nhiên, bình dân, giản dị như thế này. Và các bạn được Chúa sờ chạm đến qua những nhân chứng, qua những lời kinh, qua tiếng hát, qua khung cảnh, và các bạn tín thác như người anh em này. Vì Tết đến số người quá đông, không có thời giờ đặt tay cho những người mà cần. Có khi những người không cần sơi tới 7-8 lần, hết vòng lại thấy lại bà, hết vòng lại thấy lại bà. Bảo ra sao lên lần thứ hai lúc nãy cha mới đặt đầu chưa đặt vai. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là mình tín thác vào Chúa thì một lần thôi là đủ rồi. Mình tín thác vào Chúa thì có khi không còn giờ mình vẫn đi về như anh này, có được ơn không? Được. Đây là bằng chứng rõ ràng cho anh chị em thấy là đến mà tín thác. Còn nếu mà đến mà không tín thác, mà cứ chen lấn, cứ nói chuyện, cứ ồn ào, cứ la cà quán xá ăn uống, rồi cứ tiêu pha mà chả bao giờ biết nghĩ đến người khác, chả bao giờ biết thực hành lòng thương xót, chẳng bao giờ đi về loan truyền lòng thương xót, thì hoàn toàn vô ích hết mà thôi. Tín thác không phải chỉ là bằng môi miệng, mà tín thác là đem ra thực hành, đem ra sống những cái điều mình được nghe ở đây, và lệnh truyền của Chúa là đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ở đây tôi cũng xin mở một cái ngoặc đối với những anh em mà xì ke ma túy, được ơn của Chúa thoát rồi, thì điều quan trọng nhất là tránh xa những bạn cũ đi cái đã. Vì ngựa quen đường cũ, tình cũ không rủ cũng đến. Cho nên rất nhiều người phạm tội ngoại tình là vì con ở Việt nước ngoài 20 năm rồi, con về Việt Nam gặp lại người yêu cũ. Thấy chưa? Tình cũ không rủ cũng đến. Sao dạo này em thế nào? Anh ơi, bây giờ cuộc sống của em bất hạnh lắm, chồng của em nó thế này thế kia. Còn cuộc sống của anh bên nước ngoài thì sao? Em ơi, cuộc sống của anh bên nước ngoài cũng vậy, buồn lắm, vợ anh không thông cảm với anh. Vậy thì hai đứa mình thông cảm với nhau nhé. Được không? Được không? Được quá đi chứ không gì. Ngon quá đi, tình cũ nó không rủ nó cũng đến. Cho nên dễ chết là vì như vậy lắm, thưa anh chị em. Cho nên bạn và các bạn khác được ơn Chúa thoát khỏi ma túy rồi, thì điều quan trọng nhất là dứt khoát với đường xưa lối cũ. Không còn hát đường xưa lối cũ có bóng trăng thơ ta ran tàn tàn gì đó, không có. Dẹp ngay cái chuyện đường xưa lối cũ, phải ngựa nó dễ quen đường cũ, nhớ không? Đừng bao giờ cậy vào sức mình, tôi thử xem cho biết, chớ dại. Và nhất là nó đang cầm cái kim mà mình chọc chọc nó đâm với kim vào cái dính HIV thì càng chết hơn. Chớ dại, Chúa ban cho mình sự khôn ngoan, phải biết cẩn thận, phải biết đề phòng, nhớ không? Rồi, tôi tặng cho anh bạn trẻ một tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đấng đã giải thoát anh khỏi quyền lực của ma túy suy nghĩ trong vòng 7 năm trời. Hôm nay mạnh dạn lên đây làm chứng, và anh ra đi để nói cho những người khác, bạn trẻ khác là thoát khỏi vòng vây của ma túy bằng quyền năng của lòng thương xót Chúa. Anh bạn, anh có bị dính vào nó không?
Dạ con trước tiên kính.
Con có bị dính vào nó không?
Dạ con có.
Anh xem tập người ta hỏi sao thì trả lời thẳng vào câu hỏi. Đừng có, anh có bị dính vào không? Trước tiên con xin đến đây, đừng có trước tiên con xin kính chào kính cụ, kính bẩm, kính ông, kính lão gì cả. Mấy kính đó để nhà dùng cái nhé. Rồi, anh dính vào đó bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, anh dính 14 năm ạ.
Anh kia 7 năm, anh 14 năm. Gấp đôi. Rồi trong 14 năm đó anh đã gây ra những sự dữ nào, kể cho mọi người nghe để cho họ tránh cái con đường ma túy.
Dạ trong 14 năm đấy thì con dính vào ma túy rất vất vả và làm cho gia đình con rất là khổ sở, nhất là bố mẹ con. Và con dính vào cái đấy nên điều lớn nhất, lớn lao nhất của con là thất vọng nhất. Bố con đã mất vì con. Nên con...
Vâng thưa anh chị em, bố của anh ấy đã chết, đã mất vì đứa con của mình. Đó là một cái điều mà anh ấy cảm thấy đau đớn nhất. Và đó là cái nỗi thất vọng, nỗi đau nhất của anh. Rồi anh có thể chia sẻ cho mọi người tại sao, để cho các bạn đang dính vào cái đó thấy cái hậu quả tai hại mà tránh.
Con xin các anh nếu mà có ai chưa...
Không, con nói là tại sao mà bố con phải chết vì con.
Dạ vì bố con thấy con khuyên bảo con không được, con ham chơi nhiều quá, rượu, ham chơi ma túy nhiều quá, bố con bảo thôi đừng chơi nữa, dính vào cái đấy nghiện và khổ lắm con ạ, không bỏ được đâu, trước sau thì cũng chết thôi, con đừng dính vào đấy nữa. Thế là con cũng không nghe lời bố mẹ con xa đọa chơi bời bạn bè, rồi lao vào những cuộc chơi rượu tầy gái đẹp, thế là con càng thu hút vào những cái cuộc sống ma túy hơn. Nên con đã dính vào 14, đến bây giờ 14 năm ạ.
Hôm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 35.
35, vậy là anh dính vào năm bao nhiêu tuổi? 21 tuổi dính vào. Rồi có vợ con gì chưa?
Dạ con chưa.
Vậy bây giờ nhờ đâu mà sau 14 năm mà anh đã thoát khỏi ma túy?
Dạ con được người dì ruột em, mẹ con đã đưa cho mẹ con cái đài để về nghe, xong mẹ con bảo đưa cho nó nghe để cho nó nghe xong rồi để cho nó thấu hiểu, rồi bảo nó đi lên đây rồi dì dẫn vào chỗ cha Long đây để nghe cha giảng, mắt nhìn thấy và tai nghe mắt nhìn thấy mọi người để con được thấy để con cai. Thế là sau con cũng bảo mẹ thôi mẹ nghe đi để con lên tầng con xem phim. Thế xong mẹ con đi ngủ, con xuống nghe trộm. Thế con nghe trộm tất cả đêm, con vừa nghe vừa khóc. Thế mẹ con cũng buồn, mẹ con cũng nghe theo cùng. Thế mẹ con bảo đấy, thấy chưa, mọi người ta cai được thôi, con quyết tâm nếu mà tín thác vào Chúa thì con đi theo mẹ với dì vào đây để cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện cho con để bỏ được ma túy ạ.
Cho thấy Chúa làm những cái điều vô cùng kỳ diệu, là người mẹ, người bố thì mất rồi, nói con không được cho nên buồn mà chết, đau bệnh mà chết. Còn lại người mẹ như là Monica vẫn quyết tâm đeo đuổi thằng con Augustino cho nó quay trở lại suốt 14 năm. Và một ngày nào đó trong 14 năm, người mẹ ấy đã đưa về cho thằng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thằng con nó không nghe, nó bảo mẹ nó là nó đi coi phim chứ nó không nghe. Mẹ buồn, mẹ bỏ lên lòng. Thằng con ở lại, lúc đó Chúa Thánh Thần làm việc. Nó phải lựa chọn một con đường, một là con đường sống, hai là con đường chết. Nếu lựa chọn con đường sống thì nó cầm lấy cái máy và nó nghe. Lựa chọn con đường chết là nó bỏ, nó đi xem phim. Chúa Thánh Thần, sức mạnh của lòng thương xót, quyền năng của đấng tối cao đó mạnh hơn sức lực của ma quỷ, của Satan, của sự dữ. Cho nên anh ấy đã cầm lấy cái máy, đã mở lên, đã nghe suốt đêm và đã khóc. Đấy, cái giây phút linh thiêng ấy, giây phút thiêng liêng đã khởi đầu. Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên. Cái thủa ban đầu lưu luyến mà Chúa đã quyện lên anh ấy bằng cái giây phút mà anh ấy, thay vì đưa tay ấn cái nút của karaoke, của phim bộ, phim trưởng, phim gì đó, lại đưa tay ấn cái nút bật cái máy lòng thương xót lên. Và nhờ đó 14 năm tù đầy đã được mở toang ra. Anh ấy đã đến đây, đã thấy tận mắt, đã nghe tận tai, đã chìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa và để Chúa giải thoát anh ấy. Câu cuối là con muốn nhắn gửi gì các bạn đang đắm chìm vào trong xì ke ma túy?
Dạ con muốn nhắn một anh, là anh ấy cũng chơi ma túy, nhưng mà đến anh ấy với vợ anh đến đây, nhưng anh vẫn giấu vợ anh ấy là tôi đến đây tôi vẫn thỉnh thoảng tôi vẫn chơi, nhưng tôi giấu vợ tôi. Em mong là anh hãy nghe cái lời của em và mọi người, anh ấy khuyên thật, anh ấy bà nói thật với chị là anh vẫn còn chơi, hoặc là anh tín thác vào Chúa thì anh bỏ đi. Em xin chúc anh bỏ giống em. Còn các bạn khác thì đừng ai nghiện giống như tôi mà phải mất đi nhiều cái, nhất là gia đình và bố mẹ, vợ con. Nên mọi người hãy cố gắng vượt qua như tôi.
Và chúng ta thấy là một anh bạn đeo một cái chàng chuỗi mân côi chứa lòng thương xót trên ngực. Và tên thánh của con là gì?
Dạ, trên con đeo là Thánh Giê-xu ạ. Chúa Giê-xu ạ. Chúa Giê-xu ạ.
Vâng, con đeo chuỗi xui mà tên thánh con là gì?
Dạ, con người ngoại đạo, con tên Hoàng Văn Thắng ạ.
Hallelujah! 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 Đây còn một cái lời chứng nào hùng hồn hơn lời chứng của người 14 năm nghiện ma túy xì ke mà lại là một người đạo Phật, một người ngoại đạo, mà mẹ của con là người có đạo không?
Dạ mẹ con là người đạo gốc ạ.
Mẹ con đạo Công giáo ha?
Dạ.
Mẹ con đạo Công giáo, còn bố con?
Bố con Đinh Lương.
À vâng, là bố mẹ là đạo khác đạo. Trên người mẹ là người đạo Công giáo mới đưa cái máy về cho thằng con nó nghe. Thằng con đạo Phật, đạo Đinh Lương. Và con ấy quay trở lại và hôm nay đến nhà thờ đeo chàng chuỗi lòng thương xót chứ mình côi và nói với chúng ta như là một người Công giáo. Nãy giờ anh em có nghĩ là họ là anh này là đạo Phật không? Đây tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa đấng đã giải thoát anh nha. Đấng đã giải thoát anh khỏi quyền lực của Satan suốt 14 năm. Và đây là chàng chuỗi anh đã có ở trên cổ, đây đeo luôn vào tay cho nó đủ bộ. Đây chàng chuỗi, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, đây gửi tặng cho anh. Anh bạc yêu dấu và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, để anh biết rằng, anh nói với các bạn khác á, cầm cây quạt này đi, trong này có địa chỉ của giáo điểm, ai muốn đến thì cho họ biết. Có trang web tín thác.net, Facebook tín thác.net và YouTube giáo điểm tin mừng, để các bạn ấy nghe coi trực tiếp thay vì ấn nút xem phim như là bạn. Xin Chúa chúc lành cho người bạn thân yêu của chúng ta. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con tên gì con?
Dạ, con tên là Nguyễn Ngọc Thiện.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 13 tuổi.
Rồi, Thiện 13 tuổi, Thiện có cái gì đây?
Dạ, con có con heo.
Rồi, con đứng đây, con có con heo. Rồi, con đứng đây. Con tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Trần Văn Huy.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ cha, con 10 tuổi.
Đây là 10 tuổi, đây là 13 tuổi. Rồi con heo để làm gì?
Dạ, để mà cho các bạn nghèo.
Con?
Dạ, cho các bạn nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay hoan hô hai người bạn. Còn ai còn heo, còn lợn gì không, đem hết lên đây, mau lên, xong chưa? Rồi, mai mốt con có đi tu không?
Dạ cha, có.
Còn con?
Dạ không.
Đây, cho gửi cho hai một cha, một không cha. Rồi, đây món quà, đây là cái đề can lòng thương xót Chúa nha. Đây, đề can lòng thương xót Chúa thì gửi tặng cho con. Đề can lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con. Rồi, con để con heo vào trong chuồng trong cha. Thưa anh chị em và thưa các bạn, vẫn có những người trẻ mà dám mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa và mạnh dạn đi ra như người bạn 10 tuổi, 13 tuổi mà dám để dành cái phần chi tiêu của mình cho những người nghèo khác. Đấy là đang là phúc cho các người, đang là phúc cho các người. Mạnh lên, đang là phúc cho các người. Vì các người biết chia sẻ cho người khác, vì các người có lòng thương xót với anh em của mình thì thật là
phúc cho các người.
Còn con?
Dạ thưa cha, con là họ hàng nhà con là không có ai bên đạo, gia đình nội ngoại cũng không có ai đi theo đạo, mà làng xóm của nhà con cũng không có ai đi theo đạo. Nhưng mà phúc cho nhà con là được Chúa đổ hồng ân xuống cho gia đình nhà con. Là hiện nay là nhà đình nhà con có 5 người, là coi như con gái, từ ngày con gái con lấy chồng bến đào, rồi là bà thống gia cho con một cái đĩa xí tí. Hồi đó là cha đứng ở nhà thơ chị Hoa, rồi là nhà con trai con nó mở cho con nghe. Con nghe với cái vị thằng con trai con út của con nghe. Hai mẹ con nghe xong thì con cảm thấy là trong người nó khoan khoái, nó sướng lắm. Mà con không biết tìm cha nơi nào để được gặp cha. Con nói không biết Dư là cha ở đâu nha. Thì nói thằng con trai nói là cha Dư là ở bên Mỹ rồi. Thì con nói tiếc quá, ước chi mấy cha được để ở đấy thì cho có lẽ mẹ cũng đi đến đó một lần. Rồi là mấy sao mà từ từ là coi như con là được nhà là chủ sơ chàm là dẫn dắt mấy người cống giáo họ đưa đến thằng con trai của con bên nó mới được 17 tuổi thì nó xin đi theo đạo. Thì lúc nó xin đi theo đạo là bạn bè nó là nói là mày nhảm nhí, mày đi theo cái đạo Thiên Chúa làm gì. Rồi là bên anh em nội ngoài á, nhất là bên nội là nói là nhà con là mất nôi giọng rồi. Vì thằng con trai là được thằng con trai để mà thơ cúng thì giờ đi theo bên đào là nó không có thơ cúng nữa. Đó, rồi là anh em bên nội là chối bỏ. Nhưng mà con trong lòng thì bữa nay là con sướng lắm cha. Con sung sướng, con sung sướng, con tạ ơn Chúa. Con về đấy con viết thư khẩn nguyện, mà con chỉ biết là tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Vì con thấy những nhà giàu, nhà lâu xé hơi mà cũng sung sướng bằng con. Con không có gì đâu, có nhà con rất nghèo. Nhưng mà bữa nay á, chồng con cũng theo đạo luôn. Chồng con là khi xưa là rượu chè bé bét, quầy vả mẹ con là ôm nhau chạy ngủ ngoài vườn. con là được nghe cái bài giảng của cha. Cha nói là nhiều đêm là cha đang còn ngủ mà có những người nhắn tin tới: cha ơi, con cha làm sao cứu con với, chứ con bây giờ là chồng con đứng quầy ở ngoài, con chạy trốn ngoài vườn. Thì con nói: trời ơi, sao mà giống con vậy. Nhưng hôm nay chồng của con từ xin vào đào, từ học đi xin học giáo lý, đêm đêm là ông là coi như mở sách ra, cái sách kính nhỏ ông đọc kinh đó. Một người mà vác giáo quay khắp làng khắp xóm, mẹ con là chạy khắp nơi khổ cực chưa từng có, nhưng hôm nay là cả nhà con là được về bên Chúa, con sướng lắm, con sướng vô cùng. Con thấy nhiều người sẽ ơi nhà lâu cũng sướng bằng con. Con chỉ biết tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
Vậy là nhà con được những ai theo đạo? Đứa con trai 17 tuổi theo đạo, đời chồng con theo đạo.
Rồi là lần đầu tiên là đứa con gái đâu nó lấy theo bên đào. Rồi bà suối giá mới cho con. Bà suối giá là bà Phạm Thị Lưu ở giáo xứ ở Xuân Lộc. Là bà cho một cái đìa với mấy quyển sách giống như cha cho đấy. Rồi là coi như con ngày đêm con cứ mân mò con đọc. Con đọc con thấy hay ơi là hay. Con thấy cái đạo Thiên Chúa thật là tuyệt vời. Nếu như ai mà chưa được vào đạo thì hãy tìm hiểu đạo Thiên Chúa là đạo như thế nào, để mà vào đạo để cho được sung sướng, để được tâm hồn thành thơi. Chứ con trước đấy tôi là coi như khóc lóc, tôi khóc lóc khổ sở, tôi chẳng biết ca hát. Nhưng bây giờ cha biết ông, con rú co rú cháu, con cũng hát những cái bài thánh ca. Con hát mấy cái bài trong lồ cái kính minh mẫn côi, trời ơi con sướng lắm. Con nghe những cái lời kính mà con nghe con nói sướng ơi là sướng luôn.
Rồi là con gái của con, đứa con trai của con, chồng của con, đứa ai nữa?
Rồi một đứa con gái nữa, thứ hai nữa, có nó cũng lấy chồng bên đào. Rồi là chồng là con, lần đầu con cũng chưa theo đào, nhưng mà sau thấy con trai theo đào, con gái cũng đến đào bên đào. Rồi là con nói: ôi trời ơi, thôi thì mình cũng về với Chúa, chết sướng như thế này mà sao mà lần này cũng về với Chúa. Con thấy là con sướng lắm. Con chẳng được có tiền vàng bạc gì đâu các ba con, các cộng đoàn anh em ạ. Nhưng sướng hơn là có tiền bạc. Có những người có tiền bạc, có nhà lầu xe hơi mà vẫn cứ phải khóc lóc. Con như tôi đấy là không có chỉ cả, nhưng mà sướng lắm.
Rồi vậy là gia đình của con là tất cả là chồng, 5 người, chồng, vợ, hai con, một đứa con trai, hai đứa con gái. Tất cả là 5 người đã được ơn của Chúa mà quay trở về, mà hoàn toàn là kể như là nát tan rồi, hoàn toàn trước mặt trần gian là khốn rồi. Đến mức độ mà người ta còn bị sỉ vả đó, khi mà thằng con trai, khi mà gia đình này sống trong cái vùng mà toàn người không có đạo, bảo mày theo cái đạo ấy làm cái gì, là đạo thuốc phiện, ru ngủ và con rồi đủ thứ khác, rồi bị sỉ vả, rồi bị khai trừ, nhưng mà vẫn cương quyết theo đạo. Và 5 người đó đã được ơn quay trở về với Chúa, lãnh nhận bí tích rửa tội. Mà bây giờ người ấy nói đi nói lại chỉ có một cái là sướng ơi là sướng, theo Chúa sướng ơi. Mạnh lên như cây quạt lên, cầu nguyện lòng thương xót Chúa sướng ơi. Đến giao điểm tin mừng sướng ơi. Đến lòng thương xót Chúa được cầu nguyện, được đặt tay, rồi được Chúa ban ơn, rồi được nghe những chứng nhân sướng ơi. Sướng không? Tôi thì khổ quá, đói quá, mỏi chân quá, mà khổ vậy mà vẫn sướng ơi là sướng. Đây tôi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Rồi tặng cho chị cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, rồi cái tấm cuốn tâm thư lòng nhân hậu, cho đủ nguyên một bộ cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, rồi đề can lòng thương xót Chúa, đầy đề can lòng thương xót Chúa và chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa, để đeo vào tay cho chị, để cho chị sướng ơi. Rồi chưa, chị hát hát bài rồi, đây chị đứng ở đây. Rồi, tên con là gì?
Dạ thưa cha, tên con là Maria Thái Thị Hiền.
Vâng, thưa anh chị em, đây ca sĩ Thả Thị Hiền. Vâng, luôn, hát luôn, hát luôn, cứ nói.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai. Người đã dẫn tôi đi trên đồng lúa xanh rợn, người đã dẫn tôi về, về bên dòng nước mát, cho ăn uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi.
Chưa thấy chị hát với tất cả cái con tim, với tất cả niềm sắc tín, đúng như là Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu gì. Sướng ơi, sướng ơi, sướng ơi, sao chị sướng không?
Dạ thưa cha sướng ạ. Dạ thưa cha, con là Maria Chu Thị Hương Vị.
Năm Chu Thị gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Chu Thị Hương Vị ạ.
Để có ngũ vị hương, để có hương vị. Chị làm cho hãng mắm nêm hay là nước mắm hay là hãng gì?
Dạ thưa cha, ngày xưa bố mẹ con đặt cho con như vậy ạ. Dạ.
Chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, gia đình con được muôn vàn ơn của Chúa, nhưng mà hôm nay con xin phép được chia sẻ ba ơn thì ạ.
Nhất.
Dạ, ơn thứ nhất là con bị mất ngủ 16 năm. Vâng, thế là bữa đó con có nhắn tin xin cha cầu nguyện cho con. Thế là con ngủ được rồi, con ngủ được từ tháng 9 của năm 17 đến giờ là con không phải uống thuốc nữa. Còn trước thì cứ chập tối là con nghĩ đến cái viên thuốc ngủ cha. Mà đêm con rất là sợ, không phải con sợ ma, sợ quỷ mà con rất sợ đêm dài. Nhưng mà bây giờ con đã ngủ lại được rồi, con tạ ơn Chúa. Dạ, ơn thứ hai là con có bệnh tim chứ ạ. Vậy là tháng 4 năm 2016 con bị nhồi máu cơ tim. Thế con có đi xuống bệnh viện Nam Định thì bác sĩ giới thiệu và cho con lên trên Hà Nội để cấp cứu. Thì con vào phòng cấp cứu và con phải nằm ở bệnh viện Hà Nội khoa tim mạch 4 ngày để bác sĩ khám và làm hết cả tất cả các xét nghiệm chụp chiếu. Thì con cũng có nhắn tin cho cha để xin cha cầu nguyện cho con. Thì con cũng nhận được hồi âm của cha. Thì đến sang đến ngày thứ tư thì bác sĩ cho biết kết quả là con không có bị làm sao cả. Nhưng mà trước đó thì con cứ bình thường là con rất là đau trong tim, con rất là đau trong ngực. Mà nhất là thời tiết của ngoài miền Bắc ấy thì nó mùa lạnh ấy cha, là trong tim con rất là đau. Thế nhưng mà từ ngày đó đến bây giờ thì con không có bị đau tim, con không bị đau ngực và con không bị làm sao nữa. Con nào khỏi, con không làm sao, con tạ. Dạ thưa cha, ơn thứ ba là ơn lớn nhất của chồng con. Hôm nay chồng con không có tới đây được và cũng là ơn của con nữa. Kính thưa cha, thưa cộng đoàn, chồng con đã bỏ Chúa 40 năm và đồng thời là bỏ mẹ con 30 năm. Dạ. Tới bây giờ thì chồng con ơn Chúa là chồng con đã quay trở lại với Chúa và đã quay lại với mẹ con. Thì bây giờ chúng con lại có một gia đình hạnh phúc và gia đình con, các con lại có đầy đủ cha mẹ.
Hallelujah! Hallelujah! Xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi và chồng chị là bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 64 tuổi và chồng con 65 tuổi.
Vâng, 64, chồng 65, mà 40 năm bỏ Chúa, 30 năm bỏ vợ con. Anh ấy lúc đó, anh ấy, cái mí khứu giác của anh ấy bị hư, cho anh không biết được hương và cũng không biết được vị. Cho nên 30 năm là anh bị hư hết mấy cái khứu giác và cái vị giác, cho nên không biết được cái vị và không biết được cái mùi hương. Mũi bị hư và lưỡi bị hư cho nên không nếm được vị, không ngửi được hương. Vì đây là hương vị ngay ở trong nhà mình mà còn đi chạy ra ngoài tìm hương vị ở đâu nữa.
Dạ thưa cha, cái năm đó là con còn nhớ là mùng 9 tháng 2 năm 1990 là chồng con đi làm ạ.
Năm 1990 lúc đó cha chưa có, con không chưa có. 1990 phải không?
Con nhầm ạ, dạ 1990 ạ. À, chồng con anh ấy buôn bán xong là vỡ nợ, thế là anh ấy đi Sài Gòn để làm. Thì lúc bấy giờ là con sinh cháu thứ ba mới được có 3 tháng thôi. Thì là anh ấy để lại cho con 3 đứa con và hai bố mẹ chồng già 80 tuổi.
Rồi nhờ đâu mà bây giờ anh ấy được quay về với Chúa và quay về với gia đình, đó mới là điều quan trọng.
Dạ thưa cha, Noel năm vừa rồi á, và con gái con có về và đưa cho con 8 cái máy, thì con tặng 7 cái, còn con giữ lại một cái con nghe. Thì con nói thật, thú thật với cha là trong 30 năm chồng con chút lại một gánh cho con. Con nghĩ là gánh nặng mà sức riêng con thì con gánh không nổi. Nên là con giận chồng con lắm, con giận ghét chồng con lắm.
Phải nói là thù thì đúng hơn.
Dạ. Thì con có giữ lại một cái máy, con nghe 300 bài giảng thì con chưa có nghe được hết, con mới nghe được có chưa được 200 bài thôi. Thì con cảm nghiệm được là Chúa dạy con phải làm gì chả. Và con đã đi tìm chồng con là 28 Tết, con lên máy bay, con bay vào đây thì con gặp được chồng con và con đem theo cái máy đó đi. Thì khi gặp chồng con thì con đưa luôn cái máy đó tặng lại cho anh ấy. Là hôm 28 Tết thì đến tối 30 con có điện cho anh ấy là anh đã nghe máy chưa, thì chồng con bảo là chưa. Thế con bảo là anh ơi máy quý lắm đấy. Thế nhà con lại bảo là máy cũng như máy bên Phật chứ gì. Thế con bảo không phải đâu, máy quý lắm đấy, 300 bài giảng mà anh không nghe được nhiều, thì anh cố gắng nghe cho em mấy bài thôi cũng được. Thế đến sáng mùng 2 thì con đang cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ thì con nhận được điện thoại của chồng con, nói là em ơi anh đã nghe đài rồi, anh cảm thấy rất là thấm thía, thì em cầu nguyện cho anh nhiều với nhé. Rồi em xin cho anh số điện thoại của cha Long, anh rất muốn gặp cha Long, anh rất muốn xin cha Long một lời khuyên. Thế là con thấy con mừng rỡ lắm, con tạ ơn Chúa. Thế đến tối hôm 7 thì chồng con lại điện cho con là em ơi đến mùng 9 thì anh xuống anh đi lễ ở đây. Thì con vui mừng lắm chả, trong lòng con mừng lắm. Thì con gặp chồng con thì con chỉ kịp tặng chồng con một cái đài thôi, chứ hai vợ chồng con cũng chưa hề có nói được một câu gì với nhau cả. Thì chồng con đưa con xuống đây xong là chồng con lại đi luôn. Thế là đến mùng 9 chồng con xuống đây, thì con hôm mùng 7 chồng con điện như vậy thì con ra con mua luôn chẳng hạt đeo cổ và chẳng hạt đeo cổ tay xin cha làm phép. Thế là chồng con xuống ấy, thì con đeo vào cổ luôn cho chồng con và con đeo vào tay luôn cho chồng con. Thì thế là chồng con bảo là chưa ạ. Thế con mới hỏi chồng con là anh ơi thế anh có muốn xưng tội không, thì em vào em thưa cha cho để anh xưng tội. Thế là chồng con có đồng ý, ông xưng tội. Và đến chiều 3 giờ hôm ấy là chồng con đã được xưng tội. Chồng con đã xưng tội rồi. Nhưng mặc dù 14 năm chồng con lại khác với mọi người là 14 năm chồng con 14 năm về sau này là chồng con này con đi vào chùa cơ ạ. Còn ở trong chùa cơ ạ. Và toàn nói về Phật Pháp thôi. Thế còn những năm trước thì chồng con thì ở ngoài, nhưng mà ở với nhiều người phụ nữ khác.
Thưa anh chị em, một cái kết thật là đẹp. Sau 40 năm bỏ Chúa và 30 năm bỏ gia đình, sau 14 năm ở trong chùa đi giảng về Phật Pháp, sau 30 năm ở với nhiều người phụ nữ khác, không có hương cũng chẳng có vị, có khi chỉ có sắc mà thôi. Tại vì có người ta ham sắc nhiều mà không để ý đến hương và vị. Cái sắc là cái bên ngoài ta có thể nhìn thấy, cái hương và cái vị là cái mà ta không nhìn thấy, mà người ta chỉ có thể cảm nhận được mà thôi. Phải nếm mới biết, phải không? Phải ngửi mới biết. Còn mắt cứ nhìn chỉ thấy cái bên ngoài, háo sắc, háo danh, háo lợi. Tất cả những cái cám dỗ đó không phải chỉ là những người đàn ông, mà những người đàn ông đi tu như chúng tôi cũng vẫn bị cái cám dỗ đó. Thưa anh chị em, hám danh, hám lợi, hám sắc. Cho nên Chúa bảo khốn cho các ngươi khi các ngươi no đủ lợi lộc, khi các ngươi giàu có tiền của, khi các ngươi được người ta ca ngợi là danh lợi sắc. Tất cả những cái đó là những cám dỗ mà anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những người đàn ông đi tu, những người dấn thân cho Chúa là tu sĩ nam hay nữ cũng đều bị những cái cám dỗ đó và rất dễ sa vào trước cám dỗ đó. Vì cái phúc thì thấy không nhìn thấy được, còn cái khốn mà nhìn thấy nó rõ quá, tiền của nó rõ quá, đó là cái sắc. Còn cái khó nghèo đó là cái hương, cái no đủ nó rõ quá, đó là cái sắc. Còn cái nghèo khó, cái khóc lóc, đó là cái vị mà phải nếm cảm nhận được. Lòng thương xót Chúa không phải là hương, không phải là sắc, nhưng mà là hương, là vị. Cho nên Chúa bảo là ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để mà cảm nhận, chứ không phải chỉ đứng bên ngoài ngó, không phải chỉ đứng bên ngoài cưỡi ngựa xem hoa cho nó vui, nhưng phải ghim vào để nếm, để cảm, để nhận, để ngửi, để thấm và để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho người chị em này. Tôi gửi tặng chị tấm ảnh mẹ thánh nữ Faustina, vị thánh mà cũng đã trải qua rất nhiều là khó khăn, rất nhiều thử thách, cũng bị chính nhà dòng của mình khai trừ, loại trừ, xỉ vả, xỉ nhục, bảo rằng con này là con bị quỷ ám, con này là đồ tâm thần, Chúa nào mà Chúa hiện ra với mày, một nữ tu hèn hạ học tới lớp 3, Chúa nào mà hiện ra, chỉ thấy cái sắc, chỉ thấy cái sắc mà không thấy được cái hương, cái vị ở trong con người của nữ tu Faustina này. Xin Chúa chúc lành cho người chị em. Con được ơn gì của Chúa?
Con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ xin cho với cộng đoàn là con trình bày được hai ơn thôi.
Thứ nhất
là con bỏ Chúa
mấy năm?
Con 30 năm.
Con bỏ Chúa mới có 30 năm, thưa anh chị em. Nay con bao nhiêu tuổi?
Con 58 tuổi.
Vâng, 58 tuổi, vậy là 28 tuổi chị đã bỏ Chúa. Nhờ đâu mà sau 30 năm chị đã được ơn quay trở về như vậy?
Dạ, qua một biến cố con bị lâm bệnh nặng.
Bệnh gì?
Con bị áp huyết cao với tiểu đường với gan nhiễm mỡ, toàn thân con không đi được.
Rồi sao nữa?
Sau thì con đi viện, thế là con giấu không cho mọi người biết là con ốm, thế là một lần con bị lăn ở nhà vệ sinh không biết gì. Mọi người lấy số điện thoại của con là tìm người nhà xem là ở đâu mà không cho biết. Thế là gọi chúng mọi người, thằng cháu con nhà anh trai con, thế là bác sĩ mới gọi xuống. Thế là cuối cùng mọi người ở nhà mới lòng làm lòng giờ thương xót cho con, cầu nguyện cho con. Thế con cũng đỡ nhiều. Trước khi con vào đây, chân con nó không đi được, con bước vào đất thánh này, Chúa cho con đôi chân con đi được.
Xem nghe, trước con không đi được, con bước vào đất thánh này, Chúa cho chân con đi được.
Xong nữa thì con mọi người cho con cái đài, cái máy của cha giảng. Thế con nghe xong, cháu con vào trong này mua cho con một cái ảnh tượng Chúa Giêsu kia. Thế là con cứ để ở chỗ đầu giường con ấy. Con bảo là Chúa ơi, Chúa nhìn con nằm con ngủ, lúc nào con dậy thì chỗ con lại quay Chúa, con đi đâu con quay Chúa lên đấy. Con bảo Chúa ơi, Chúa dỗi con, Chúa đừng để cho con vì đau vì bệnh. Con đứng lên đời đi, Chúa nhìn con đi đâu Chúa nhìn con. Thế là từ mấy con nó thuyên giảm, chứ con ở nhà trọ khổ lắm cha ơi, đêm con la con khóc suốt đêm. Thế con mắt con thì mờ, thế là cháu con nó in ra cái chữ thật là to. Thế cứ 3 giờ chiều con làm giờ thương xót. Thế là từ mấy bệnh con nó thuyên giảm nhiều. Thế là con mới mơ, con bảo là con muốn vào trong chỗ là chan lòng. Thế là cháu con đưa con vào đây, thế là nó lại về rồi. Con vào từ đến nay là ngày 22 ngày rồi. Thì Chúa chữa cho con được bệnh người này, thân xác của con được 80% rồi ạ.
Linh hồn
xin... Dạ, con xưng tội rồi.
Hallelujah. Thân xác 80% mà linh hồn là 100%, đã xưng tội, đã được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của chị rồi. Tôi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đấng mà chị đã bỏ ngày 30 năm, xin Chúa và mẹ luôn đồng hành với chị trong suốt quãng đời còn lại, để đừng bao giờ bỏ Chúa nữa để mà phải khốn. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là chẳng chuỗi. Đây tôi đeo vào cho chị. Rồi xin Chúa chúc lành cho người chị em của chúng ta. Chị ấy có nói là xuống đây con. Rồi xuống, được gọi là đất thánh. Bước vào đất thánh thì được Chúa chữa lành. Đó gọi là đất thánh thì đừng có ai làm cho đất thánh này ra ô uế. Cho nên tôi khao khát mong muốn rằng là cái nơi này không có những cái quầy chỗ mà nó bán hàng bát nha bát nháo, rồi những cái đường bị lấn chiếm. Mong ước có một ngày nào đó có một chỗ sắp xếp được những cái kiosk, những quầy hàng cho người ta bán vào trật tự, đâu nó vào đó. Tôi chỉ mong ước là người ta cho phép tôi làm được cái việc đó, để lo cho những người dân nghèo ở đây, làm những cái quầy rồi cho những người ta ngồi đâu vào đó nó bán trật tự, ai muốn bán cái gì vào chỗ nào bán chỗ đó. Tôi anh chị em cầu nguyện để những người có quyền cho phép tôi làm cái việc đó, để cho nơi này nó là đất thánh đúng nghĩa, không còn bắt nháo. Đi ra đường thì bị lấn chiếm, rồi thì láo nha láo nháo, nó làm cho mất cái bầu khí thiêng thánh ở đây đi. Và cũng xin những anh chị em nào mà có buôn bán ở đây thì nhớ đây là đất thánh, đừng có làm cái gì xúc phạm đến mà khốn. Phải thực sự là khốn, khốn ba đời chứ không phải là khốn vừa đâu. Đừng có cái máy là khan hiếm thì đừng có đem mà làm hàng nhái rồi giả, rồi nhái hàng giả, hàng gian để mà đi bán mà trục lợi. Cái đó là khốn, đó là khốn, đó là khốn. Đây là đất thánh, đừng có xúc phạm vào mà khốn. Đây là đồ thánh, đừng có lợi dụng mà khốn. Nghe rõ chưa? Rõ không? Rồi nói tiếp con.
Con là Maria Đinh Thị Thanh, con ở giáo xứ Tử Nê, giáo phận Bắc Ninh ạ. Con được ba ơn Chúa chữa lành cho gia đình con ạ. Ơn thứ nhất là con làm chứng cho mẹ của con. Mẹ của con bị ung thư phổi, bị tiểu đường ấy, mà gia đình con đã chạy chữa cho mẹ của con, nhưng mà mẹ của con không khỏi được, bác sĩ trả mẹ con về. Mẹ con 6 tháng nằm ở trên giường ăn xong không đi lại được. Thì gia đình con, mẹ con có nghe cái đài của cha và đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Bây giờ mẹ con đã được Chúa chữa lành cho mẹ con rồi. Ơn thứ hai của con là con bị ung thư trực tràng, di căn phổi vào gan rồi. Bác sĩ
di căn qua phổi và gan, ung thư trực tràng, di căn qua phổi và gan, rồi sao nữa?
Bác sĩ bảo con bảo là ồ quá muộn rồi em ạ, bây giờ truyền vật chất cho chị em, sống được ngày nào thì biết ngày đấy thôi. Thì con bảo con không truyền, nhưng mà gia đình con bảo thôi, bây giờ người ta già thế này người ta còn truyền được mấy, em còn trẻ thế mà không truyền được.
Con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 45 tuổi. Thì con truyền được vật chất được 6 lần nhưng mà con không chịu được. Thì con bảo con không truyền nữa. Thì gia đình con có bảo là thôi đi, bây giờ thì đi vào Chan Long thì Chúa chữa cho và xin cha đặt tay và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế con vào đây 2 lần và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, bây giờ con khỏe được 70% rồi ạ. Chọc hết đầu tháng 9 con vào đây con vẫn đầu chọc cha, bây giờ con mới có tóc lên đây.
Tóc thật.
Con đi lễ người ta hỏi con bảo tóc thật thì tóc giả, con bảo là tóc thật đây Chúa chữa cho con.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Cảm ơn nữa. Đây là đứng chữa lành cho con. Ơn thứ ba là ơn gì?
Ba
là chồng con bỏ Chúa 8 năm cha. Và nhờ hai biến cố đó mà chồng con mới quay lại với cả Chúa. Chồng con vừa mới tháng 1, mùng 11 tháng 11 đấy, thì chồng con mới đi xưng tội, mới đi lễ nhà thờ cha.
Vâng, hallelujah. Tôi gửi cho chị cuốn tập tâm thư lòng nhân hậu và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để về cho chồng của chị nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị.
Con đi viện con nhặt được tiền nhưng mà con không biết của ai, thì con đưa cho cha và cha giúp cho người nghèo cha.
Vâng, thưa anh chị em, có những người mà thấy của rơi không có nhận làm của riêng mình, mà hỏi người ta mà không ai nhận, thì chúng ta xung vào để làm việc bác ái, chia sẻ cho những người nghèo. Chúng ta nhớ cố gắng sống thật là trong sáng, trung thực như vậy nha. Đến giao điểm tin mừng này, anh chị em tập một cái cuộc sống như vậy. Thấy có lượm được cái gì thì anh chị em đem vào đây báo cho chúng tôi, đưa lại cho bản phục vụ để chúng tôi thông báo. Và anh chị em mất cái gì cũng đến để nếu có chúng tôi gửi lại cho anh chị em. Tập một cuộc sống không có tham, vì khốn cho các người là những người giàu có, khốn cho các người là những kẻ no nê, khốn cho các người là những người vui cười, khốn cho các người là những người được người ta ca tụng. Khốn cho các người, khốn không con?
Dạ khốn.
Rồi khốn như nào kể nghe.
Thưa cha, con tên là Anna Trịnh Thị Lý, 64 tuổi, con ở giáo xứ Hòa Trung Di Linh Lâm Đồng. Thưa cha, Chúa ban cho con gia đình con rất nhiều ơn, mà con xin tóm tắt ba ơn. Thứ nhất là ơn của con. Thưa cha con nhiều bệnh lắm. Con bị cao huyết áp này, rồi con bị viêm xoang mũi nặng, rồi con bị viêm bao tử, gan nhiễm mỡ, rồi mỡ máu cao. Và bệnh nặng nhất của con là hiện nay là con bị thoái hóa hai khớp gối, đốt sống cổ và đốt sống lưng đó, mà con đau đớn đêm là con đau nhức, con không ngủ được. Thế rồi ngồi xuống đứng lên là con phải bò con mới đứng được dậy. Thế rồi một ngày á, năm 2016 được chị em người ta rủ con về lòng thương xót Chúa, thì con về được Chúa sờ chạm và đặt tay đã chữa lành bệnh cho con. Đến nay thì con đã khỏi được tất cả các bệnh khoảng 80%.
Hallelujah.
Ơn thứ hai của con là cháu ngoại con là người ngoại đạo, thì cháu ngoại con là bị rối loạn giấc ngủ về đêm. Thì cứ 10-11 giờ đêm là cháu dậy cháu khóc, xong rồi ói và cứ đi nòng quanh. Thế rồi con cũng đưa cháu về lòng thương xót Chúa, rồi được cha đặt tay cầu nguyện, thì đến nay cháu đã khỏi 100% được. Và ơn thứ ba của con là con làm chứng cho chồng con, và bữa nay thì chồng con phải quay nhà không đi được. Thì cái ơn này là cái ơn trọng đại của con, là chồng con là Giuse Nguyễn Bá Dậu, 66 tuổi, cũng ở Hòa Trung Di Linh Lâm Đồng. Thì chồng con đã bỏ Chúa 36 năm. Thế thì một con đã về lòng thương xót Chúa một lần, thì con mua cái đài và con về con cho chồng con nghe. Thế thì con đem sang cái chồng con nghe, thì chồng con cứ coi điện thoại, chồng con không nghe. Thế thì sau đó con đi vắng thì chồng con lấy chồng con nghe, và sau đó chồng con bảo không biết có thật không. Thế thì con mới nói là thế thì anh cứ về lòng thương xót Chúa thì anh sẽ biết. Thế thì một ngày con đăng ký cho chồng con đi. Thế thì cái cô đưa xe đi đấy, thì cô ấy hẹn cái ngày đi, thì chồng con bảo là thôi ngày mai anh không đi được rồi, anh phải ở nhà xịt thuốc bắp, tại bắp con đang sâu. Thế cũng may quá cô ấy mới lại hoãn lại đến tuần sau. Thế là tuần sau con đưa chồng con đi về lòng thương xót Chúa và được cha đặt tay và cầu nguyện. Thế sau đó về thì một tuần sau là chồng con đã đi xưng tội và rước lễ, và hàng ngày là chồng hàng tuần là cứ thứ bảy hoặc chủ nhật là chồng con lại đi đi nhà thờ và cầu nguyện.
Vâng, thưa anh chị em, cái ơn lớn nhất mà cô nói là ơn 36 năm bỏ Chúa, mà người ta đưa cái máy này về, vợ đưa cái máy mà vẫn không chịu nghe vì bảo làm gì có thật, mà đúng đúng thật là như thế. Vì nếu chúng ta chỉ nghe thấy không thể tưởng tượng được, ngay cả chính bản thân tôi xin thú nhận với anh chị em, khi mà những chứng nhân người ta lên đây người ta kể, chính bản thân tôi còn thấy nó vô cùng ngạc nhiên nữa, lạ lùng lắm. Sáng nay có một anh bạn bên Mỹ về, anh thanh niên đến gặp cho bằng được, chỉ để làm gì, con nói lời cảm ơn vì mẹ con đưa đến đây không đi được, bây giờ mẹ con đã đi được, mà mẹ con ở bên Mỹ không về được, mẹ con bảo con bay về đây để chỉ nói với cha mấy câu tạ ơn và con đi về lại Mỹ. Có những cái chuyện nó lạ lắm. Rồi có những người anh em, có những người quyền cao chức trọng trong xã hội cũng đã đến và xin phép được giấu tên cũng như giấu chức vụ để xin cầu nguyện cho họ, và họ đã nhận được ơn và họ đã đến tạ ơn, nhưng bây giờ thì phải cất giấu để mai sau mới được trưng bày. Anh chị em phải hiểu là như thế. Vì nếu mà Gioan bảo rằng nếu mà viết hết tất cả những cái gì mà Chúa làm thì cả thế giới này không đủ sách mà viết. Nếu cho tất cả những chứng nhân mà lên làm chứng thì không có thời giờ để mà cho những người đó lên làm chứng được. Vì rất rất nhiều người họ gặp, họ nói con được ơn này, con được ơn kia, mà không có thời giờ, không có điều kiện để con về, hoặc là đến đây cũng không tới phiên để mà làm chứng. Điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang là người có phúc. Phúc cho các con khi các con là những người phúc con khi các con là người có phúc. Đúng vậy luôn. Vì chúng ta có phúc vì chúng ta có lòng thương xót Chúa. Có phúc vì có có phúc cho nên nghèo khó cũng ăn thua gì, vì chúng ta có phúc vì cho dù khóc lóc cũng không ăn thua gì, vì chúng ta có phúc vì nghèo đói cũng không ăn thua gì, vì chúng ta có. Và có phúc vì dù có bách hại, có bị sỉ vả, có bị xua đuổi, có bị khai trừ, chúng ta vẫn có phúc vì có. Mời chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Anh chị em còn mấy bạn nữa thì xin mời đến chiều ngày mai.